Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Trân Tử thực hiện trên đài truyền hình VN TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào các chư Tổ Đức Tăng Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa, vị chủ Lưu Trân Tử thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Trân Tử.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thiên Nữ Hiền Nhân Chú Sứ Lưu Sư Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay chúng con gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự của Lưu Sư Tự, thứ hai là pháp đàm. Pháp đàm ngày hôm nay chúng con sẽ trình bày về đề tài vấn đạo, xin quý vị lắng theo dõi. Tin Phật sự. 7 tuần thiền thất mùa đông tại Lưu Sư Tự, thời gian kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2017 cho đến hết ngày 10 tây tháng 2 năm 2018, địa điểm 7509 Mooney Drive, thuộc thành phố Rosebud, California, zip code 91770, và số điện thoại để quý vị liên lạc là 626-280-8801. Kính thưa đại chúng, chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 3 giờ sáng và kết thúc vào lúc 12 giờ đêm mỗi ngày, bao gồm 14 thời tọa thiền. Sau mỗi thời tọa thiền thì đứng dậy tí nhíu khoảng 20 phút, rồi trở lại tọa thiền trong một tiếng đồng hồ. Buổi tối có thời giảng pháp của Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa. Chương trình thiền thất rất rất cao và là cơ hội hiếm có cho những người muốn tu luyện theo lịch trình đào tạo truyền thống của Thiền Tông. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia tu luyện theo thời khóa biểu càng nhiều càng tốt, để ghi danh tham dự vài ngày, một tuần hoặc chọn khóa của thiền thất. Xin vui lòng liên lạc số 626-280-8801. Tất cả mọi sinh hoạt đều miễn phí. Dạ mô Phật. Kính thưa quý thầy cô, khi tu thiền thất này trong 7 tuần lễ, tức là 49 ngày rồi, là gần 2 tháng trời, mà bây giờ có nhìn thấy đó là quý ngài là mỗi ngày là tu trong 14 thời, mỗi thời tọa thiền một tiếng, kèm theo đi nhíu thì khoảng chừng 20 phút nữa thì tổng cộng là hết 18 tiếng rưỡi rồi. Có thấy 18 tiếng rưỡi rồi. Bây giờ bác sư lại giảng pháp nữa thì hóa ra là mình ngủ đây có 3 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi.
Vâng, dạ, thường thường là mình thiền cho tới 12 giờ đêm, rồi sau đó là ngủ cho tới 2 giờ rưỡi sáng. Thức dậy để mà đi bộ, đánh răng rửa mặt, rồi 3 giờ là bắt đầu vô ngồi thiền đó chứ.
Dạ, mô Phật, mô Phật. Quý thầy quý cô mà tu cái này là thật là rốt ráo chứ, coi như là chỉ có 3 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi.
Dạ,
dạ, quý thầy cô, mô Phật.
Cái pháp cũng lạ lắm mà, tại vì người mà không biết tu qua những cái pháp môn mà gắt gao như vậy đó, người ta nghe người ta sợ. Yeah. Thì thiệt ra mà khi quý vị bắt đầu làm rồi đấy thì mấy ngày đầu nó cực khổ lắm. Tại cái cơ thể nó chưa quen, mà khi quen rồi thích lắm.
A Di Đà Phật. Con thấy quý thầy cô chia ra cái này rất là hợp lý. 14 thời thì giữa đó là có 20 phút để đi nhíu Phật, sau đó mình ngồi thì đôi lúc tay chân nó ế ẩm. Thì sau đó mình đi coi như là cũng là thư giãn được một phần rồi. Dạ vâng, thì nó cảm thấy là dễ chịu thân thể.
Vâng.
Phải không ạ? Mô Phật, mô Phật. Quý thầy cô có nói thêm cái gì không ạ? Không, chúng con là vô đề tài của pháp đàm luôn.
Thưa vô đi.
Mô Phật, chúng con vô. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay là đề tài vấn đạo, cũng là nói cái nghi vấn của một Phật tử. Thì Phật tử là cũng nghi vấn, cho nên là chúng con dựa theo cái đề tài mà nói pháp. Thì người tu có nghi tự hỏi thì sẽ được lợi ích là thực sự. Phải nhờ những cái lập luận là phân minh mới có thể phá được những cái mê lầm trong tư tưởng, mới thấy biết được là thế nào là chân chánh của giáo pháp của Như Lai. Ở đây thì chúng con xin trích ra về cái pháp là thiện lành khi mà của Đức Phật đi kinh hành qua một cái xứ, cái đó là của dân là Kalama, cho nên có là kinh Kalama. Kinh Kalama này là thuộc Tăng Chi Bộ, nói về niềm tin, nghĩa là đạo khác của mình gọi là cái đức tin đó, thế nào phải là tin với đạo này. Thì để chọn lựa một cái pháp nào là đúng, Đức Phật có dạy có năm điều các ông chớ vội tin. Điều này là trong lúc là Đức Thế Tôn du hành cùng đại chúng tỳ kheo đi vào thành phố của người dân Kalama. Họ bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, tức là bạch tôn kính, họ cũng biết cái từ đó là từ tôn kính. Đạo Bà La Môn và các đạo khác tưởng đến kinh thành này Kesa Buddha của chúng con, phát huy giáo lý của họ, cho là giáo lý của họ là hay là đúng, đồng thời không tiếc lời chê bai và xuyên tạc giáo lý của đạo khác, cho là sai là dở. Chúng con lấy làm ngờ vực, các vị sa môn này ai nói sự thật, ai nói dối, chúng con biết tin ai và nghe ai bây giờ. Đức Phật mới ôn tồn trả lời: các ông có năm điều các ông chớ vội tin. Điều thứ nhất là chớ vội tin những gì người ta nói qua nói lại. Thầy, người ta nói qua nói lại là tới phiên mình nó đã sai rồi, nó chặt rồi. Cái thứ hai là chớ vội tin những gì truyền thống để lại. Thầy, truyền thống để lại cũng có đúng có sai. Dạ vâng, do người đời đặt ra.
Đúng.
Và cái thứ ba, ngài nói là các ông chớ vội tin gì những kinh điển đã chắc làm. Kinh điển đôi lúc của ngoại đạo là cũng chép theo ý của mình hoặc thêm bất ý riêng của họ. Và thứ tư là ngài nói các ông chớ vội tin gì những vị truyền giáo nói ra. Tại những vị truyền giáo chưa chứng đắc thì vẫn còn bị sai lầm và chấp trước. Và ngài thứ nói một điều thứ năm là cái điều này là vâng, mô Phật, cảm ơn Pháp Sư. Các ông chớ vội tin tôi khi mà các ông kiểm nghiệm thấy giáo lý của tôi, những gì của tôi thực hành mà các ông thấy đúng và an lạc, các ông hãy tin. Thì trong đó người ngoại đạo mới hỏi, những người trong làng dân làng Kalama này mới hỏi:
thì tin ai bây giờ?
Vâng,
vậy... không được tin, nhắc lại này.
Dạ.
Tại nó dài dòng.
Dạ, dạ.
Thứ nhất là đừng có tin
những người nói qua truyền khẩu á,
những cái lời ta gọi là cái lời
truyền khẩu á,
truyền khẩu là cái lời ta lời đồn đó,
thị phi, dạ vâng,
chuyện lời đồn đó,
dạ.
Đừng có tin, đừng có tin đó là gì nữa,
truyền thống
là tại vì cha mẹ mình tổ tiên mình làm trước á là dạ. Không cần tin,
dạ. Ok, dạ vâng.
Thứ ba là không tin cái kinh điển,
kinh điển nhiều khi chết làm hạt chép theo ý riêng của mình.
Rồi thứ tư là không tin mấy thầy nói, là mấy sa môn nói,
dạ,
là trong đó
giáo.
Có ngay trong đó có mấy đệ tử Đức Phật luôn nữa, cũng là sa môn, đừng có tin họ.
Dạ, nếu bị
thứ năm á,
thứ năm là đừng tin.
Thứ năm là ngay tôi nói nữa,
không,
ngay
chưa vội tin.
Như Lai nói cũng không được nhắm mắt mà tin.
Vâng.
Ok. Bây giờ mình tin ai bây giờ?
Dạ vâng.
Bây giờ thầy bắt đầu ngác ngơ rồi nha.
Dạ.
Thưa thiện nhân ơi, đặc biệt là mấy người trẻ người ta nói là Đức Phật cách đây là cả hơn 2.000 năm.
Dạ.
Và mình học cái gì là cũng dựa vào kinh điển của Phật để lại. Bây giờ Phật nói không tin thì bây giờ biết tin ai đi chứ?
À, giờ đây ạ, cái ngài nói là cái kinh điển có thể chấp lầm hoặc chấp theo ý riêng của mình. Thì khi nào là kinh điển, thế nào là đúng? Dạ vâng. Giống như Phật là nói cái điều bây giờ là bắt đầu đi vô đây. Ngài mới giảng
okay,
đây.
Rồi,
okay. Dạ vâng. Thì bây giờ
thích
ngài
thú như vậy đó, cái lời Phật nói là đừng tin, bây giờ ngài có giải đáp đàng hoàng cho
dạ, ngài có giải đáp.
Cái vấn đề không được tin ai hết á, không dạ, nên tin ai hết á.
Vâng, chớ vội tin ta, là đó là chớ vội tin, chứ không phải là phước cho ai không biết mà tin, không có vấn đề đó. Nó phải cái gì, nó phải thực tiến đàng hoàng, có kiểm nghiệm đàng hoàng. Dạ vâng, thì mới vội tin. Chẳng dĩ mà ngài nói là không có vội tin những gì mà truyền thống để lại, truyền thống thì có đúng có sai, như là truyền thống là giết lợn ở bên ngoài miền Bắc đó, thưa quý thầy, thầy cô. Dạ vâng, giết lợn đó là chém qua như vậy, là mỗi người cầm cái đồng tiền nhúng vô đó mang về gọi là để tạo phước, cái đó là cái sai rồi. Rồi giết hại sinh vật mà tạo phước được, cái đó là mang họa chứ sao là mang phước. Vâng, đó là truyền thống của Bắc Ninh. Dạ vâng, sau này là bỏ, không biết có bỏ hay không, nhưng mà loại ra khỏi YouTube. Tại vì người ta cho cái đó là tàn nhẫn man rợ, không có phải là cái phước gì cả. Dạ vâng, thế này vâng, lúc đó thì... họ mới nói là Đức Phật về cái giáo pháp của ngài, thì Đức Phật Thích Tôn mới nói rằng: này người dân Kalama, người tham lam sân hận si mê thường chiếm cứ cướp đoạt của cải của người khác, hoặc giết hại sinh vật, đi lại với vợ chồng người, tà dâm, nói dối và dùng chất say, cũng như khuyên bảo những người khác cùng làm như vậy, thì các người nghĩ thế nào? Đây là thiện pháp hay là bất thiện pháp? Đã được Phật nói cái đó chưa? Thì sau đó tất cả dân làng Kalama đồng thanh thưa rằng: dạ, đó là bất thiện pháp. Đức Thế Tôn tiếp: vậy là đáng chê hay là đáng được khen ngợi? Thì bạch Đức Thế Tôn: đáng chê. Đức Phật lại tiếp: thường bị người đời chỉ trích hay là được người trí khen ngợi? Thằng ngài nói từng cái một. Thì đồng thưa bạch Đức Thế Tôn: bị người đời chỉ trích. Thế Tôn mới bảo, cái đấy nó bảo: nếu thực hiện những việc làm bất thiện trên thì có dẫn đến điều bất hạnh, đau khổ chăng, hay là hạnh phúc, an vui, an lạc? Bạch Đức Thế Tôn: dẫn đến sự bất hạnh, đau khổ. Thì ngài nói rồi, ngài đã thấy như vậy rồi. Thì Phật mới dạy: này các người Kalama, hãy đừng tin những gì đang nghe nói lại. đừng tin những gì khi nghe tin đồn và đừng tin những gì theo phong tục tập quán. Cũng vậy đó. Đừng tin vì kinh điển truyền tụng và đừng tin vì sa môn là thầy của mình. Nói với cái thầy mình chưa chứng đắc là có thể là dẫn Phật tử đi xuống địa ngục. Dạ vâng. Giống như thầy của ngài vô não. Dạ vâng, thầy vô não. Dạ vâng. Rồi sau đó cái ngài cũng nói là khi nào các ông tự biết rõ các pháp này của ta là thiện, không đáng chê, được người chí khen ngợi. Các pháp này nếu thực hiện sẽ dẫn các ông đến hạnh phúc và an lạc. Thì các ông hãy đạt đến an trú, là theo đó mà hành. Và ý ngài nói là theo đó mà làm. Với cái tâm từ bi hỷ xả thì cái ngài nói xong cái này rồi thì nó mới đưa tới là miếng đều an lạc. Vâng, an lạc, pháp an lạc như thế nào. Thì ngài mới nói là nếu mà các ông tin có đời trước đời sau, có nhân có quả, có quả báo, có thiện báo và có ác báo, thì các người sẽ an vui trong thời hiện tại và sau khi thắt đi sẽ sanh vào cõi lành. Đó là ngài nói về những người và là theo đạo Phật. Vâng, phải không ạ?
Cái nhân thiện thì được sinh vào cõi thiện, có kết quả thiện.
Dạ, dạ.
Ok, ý nghĩa là vậy. Rồi.
Dạ vâng. Và thứ hai, cái ngài nói là nếu các ông không tin có đời trước đời sau mới là theo ngoại đạo, chết là hết rồi. Không tin có nhân quả thiện ác thì ngay bây giờ các ông thực hiện được thì các ông sẽ sống tự tại hạnh phúc. Nghĩa là trong đời hiện tại, nghĩa là giữa cái năm giới này thôi, thì sống tự tại hạnh phúc. Và điều thứ ba, nếu trước các ông làm ác nhưng nay các ông nghe được giáo pháp này và chuyển tâm cũng sẽ mang lại niềm vui hạnh cho các ông. Và thứ tư ngài nói nếu các ông đã từng không làm ác thì tự thấy thanh tịnh, đó là điều vui thứ tư. Dạ vâng, ngài cứ nói rõ như vậy. Thì như vậy thì Đức Phật cũng nói đúng là thấy theo thực theo giáo pháp của ngài, nghĩa là chỉ có năm giới thôi là tất cả đều an lạc hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai nói về vâng, kính thưa quý thầy cô, vừa rồi chúng ta cũng nói về, chúng con đã trình bày về cái vấn đạo. Dạ vâng. Thì trong đây là Phật cũng nói rõ ràng là khi mà nói Phật tử là chính nhất là chúng ta giữ gìn năm giới thôi. Dạ vâng. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng chất say. Dạ vâng. Thì chỉ cần là giữ cái năm giới này thôi thì chúng ta cũng cảm thấy là đã an lạc rồi. Thì trong đó chẳng hạn như là không có tham, không có sân, không có si. Những cái đó thì đều về ba cái cả. Nếu mà thường tham á, thì không bao giờ mà thấy đủ hết, cứ thế mà có làm cả. Đôi lúc có gây nghiệp, dạ vâng. Còn cái người sân á, thì không bao giờ biết có phải cái quấy gì cả. Và người sân á, thì coi như không có người sân thì cứ hay làm tổn hại người. Dạ vâng, si thì không bao giờ biết thế nào là lẽ phải, lẽ trái. Dạ vâng, cho nên cái đó là ba cái tham sân si là ba cái mà Phật nói là nó tam độc, nó gây ra nghiệp. Thì gây ra rồi thì nó không có cảm thấy an lạc được. Dạ vâng, mô Phật. Dạ. Cô Hiền Dẫn có cái câu chuyện gì không cho chúng con biết ạ?
Thì lúc nãy là chú Thiện Giác nói là không có nên tin cái gì hết, nhưng mà bên đạo Thiên Chúa đó thì có cái câu là phúc cho những ai mà không thấy mà tin. Thật ra là Hiền Nhẫn thấy là cái câu đó nó cũng có cái sự đúng ở trong đó chứ không phải là không. Tại vì bây giờ mình tu á, đâu có thấy Phật Bồ Tát đâu, nhưng mà phải có lòng tin thì mới tu được chứ chú, đúng không?
Dạ, dạ. Dạ, cô nói là thấy về cái lòng tin đúng không thưa cô? Dạ. Cái lòng tin nó như thế nào, cô có thể cho con biết không?
Như Hiền Nhẫn á, thì là tu á, là chỉ cần tin theo thầy của Hiền Nhẫn, tại vì mình biết á, là cái trí của mình nông cạn mà không có biết cái gì hết, thành ra là thầy là cái người đi trước, thầy biết, thầy nói con đi thẳng thì đi thẳng, thầy nói quẹo phải thì quẹo phải. Chứ còn không có phải là tại sao thầy lại nói con đi thẳng, tại sao thầy lại nói con quẹo phải. Thầy nói nếu như mà cái tâm của mình mà cứ đòi phải giải thích, phải hiểu á, tới lúc đó là mình bị trễ rồi. Nhiều khi mình bị trễ cái chuyến đò nữa đấy.
Thưa cô, thì giờ thế này nhá. Ôi, bây giờ tin vào những vị thầy, cũng có những vị thầy ngoại đạo, những vị thầy Bà La Môn. Dạ vâng. Nhưng có vị thầy khác thì nếu mà có may mắn thì mình gặp những vị thầy có chánh kiến. Dạ cô nhá. Nếu mà đó là cô tin đó, một số là cái đạo nào là cũng ấy. Bây giờ thí dụ như là mình thấy là cái đạo gì hay là mang bom tự sát á, thì đương nhiên cái vị thầy của họ thì có đâu thể là tin được. Dạ vâng, cho nên là mình phải tin, phải có những vị thầy đó mình tin đúng, tin chứ, cho đó nó phải có một cái suy nghĩ nó cẩn thận khi mà chọn một vị thầy. Dạ, mô Phật.
Đúng rồi.
Dạ, mô Phật.
Nhưng mà thầy Hiền Nhẫn có thấy thầy có dạy á, mình cứ làm tròn cái trách nhiệm của mình là cái người đệ tử. giống như cái vị vô não đó, tin thầy hoàn toàn luôn, không có nghi ngờ gì hết, tới lúc đủ duyên là được Đức Phật là cứu độ cho, đúng không?
Dạ, mô Phật, cái đó là không phải là tại tin đến vị thầy đó mà được Đức Phật cứu độ. Là khi mà cái đó là cái duyên lành, là cái thứ hai, cái đầu tiên đó là cái vị thầy của ngài đó là chỉ cho là cách 1000 cái con người nói là một cái tai, phẩm thưa pháp sư. Cái tay thì khi cắt được là giết được 1000 người thì coi như là đắc đạo. Thì ngài đó là giết tới là 999 người rồi. Còn một người cuối cùng đó thì lúc đó là Đức Phật ra là mới quán là ngày hôm nay là ai là ta được độ. Thì mới biết ngay ra là chính ngài vô não này. Cho nên là lúc đó ngài mới ngài vô não này đó mới khi mà dạy thôi thì ngài nghĩ là cái người cuối cùng là đủ 1000 người rồi, đủ cái số 1000 rồi thì ngài sẽ đắc đạo. Nhưng mà cái người đó ngài vừa mở mắt ra thì ai giờ đã gặp đúng vào mẹ ngài vô não. Mẹ vô não. Thì Đức Phật mới nhìn thấy là nếu mà giết qua cái bà này rồi là coi như là không bị đọa vào tam độ ác đạo, mãi mãi không bao giờ ra. Dạ vâng. Thì cho nên là Đức Phật mới đầu là hiện thần thông ở trước mặt ngài. Nên là dùng thần lực hiện trước mặt ngài thì ngài mới đuổi theo. Tại vì Đức Phật gần người nào trước thì ngài đuổi theo. Đuổi theo thì mới bảo là ủa tại sao này ông kia, ông là ai mà sao ông không dừng? Thì Đức Phật mới nói là ta đã dừng rồi, chỉ có ngươi không dừng mà thôi. Thì mới hỏi ra không biết là dừng đây là dừng nghiệp. Thì lúc đó lão mới ngộ ra, chứ không có cái chưa lão xuống tam độ ác đạo rồi. Và từ đó sau này ông có nhận lấy những cái quả khổ. Cái quả khổ là sao? Thì những người mà ông giết đó là có cái cơ duyên nào đó trở lại thành người, thành ra những em bé. Thì em bé gặp ông rất là ghét. Những vị đó đó cái cầm đá mà đói, mà chọn. Chọi sau này mà tới lúc mà chết luôn tới cầu. Coi như là trả lại cái nghiệp, mặc dù là ông đã biết rồi. Vâng, đã biết rồi mình trả nghiệp rồi, cho nên ông hoàn thị. Chứ nếu mà không phải gặp Đức Phật ra là coi như là thôi. Là kể như là thôi là ngài ta xuống tam độ ác đạo rồi. Dạ, mô Phật địa ngục vô gián.
Tôi thấy ngài vô não đó có cái đặc biệt là không phải giết để vui, mà giết để học, để tìm chân lý. Mà vì trong lúc ông giết ông rất là đau khổ mà phải làm gì nghe lời có hiếu thảo với ông thầy của mình. Từ cái phúc báo đó mà làm Đức Phật tới cứu ông, chứ không phải nếu mình giết để cho vui là khác. Ngài biết giết là tại vì ông thầy cũng biểu gì phải làm thôi, mà Đức Phật thấy cái duyên lành tới mới cứu ông.
Mô Phật hiểu sai ý vâng vâng.
Thành ra Phật Bồ Tát không có bỏ. Như tôi hồi tôi đi cải tạo, tôi nghĩ tôi vô tại cải tạo tôi chết, thì tôi chỉ biết Nam Mô như là Phật Nam Mô Phật. 3 tháng sau tự động Đức Phật Di Đà tới trong mơ để dạy tôi, rồi người ta kiếm tôi, người ta không biết họ, không biết tôi, đưa tôi kinh Lăng Nghiêm rồi đưa đẩy tôi giam chung với mấy ông thầy rồi dạy tôi, rồi đưa đẩy tới giờ hôm nay. Cái lòng thành mình tự nhiên Phật Bồ Tát không có bỏ, theo tôi kinh nghiệm như vậy.
Dạ mô Phật. Cảm ơn thầy. Dạ. Vâng, nghĩa là thực sự là ông không có ý ác ở dạ, trong đó, nhưng mà tưởng là giết thôi mà dạ, để đắc đạo. Dạ. Tu như vậy là tu đúng chính pháp Như Lai.
Khi ông thầy bị giết, ông giết cũng rất đau khổ mà phải làm gì đó. Ông giết người ta ông không có vui chút nào, ông rất là đau khổ mà phải làm theo lời thầy ông thôi.
Mô Phật.
Thì cái đó là lòng thành thật của ông, Đức Phật Thích Ca tới giúp ông. Nếu mình giết cho vui cho nhiều người đó để mình háo sát này nó khác.
Đau khổ là phiền não rồi. Đó thì bây giờ có những cái ngoại đạo đó thì coi như là chẳng hạn như
ông giữ giới mà, ông giữ giới trừ cái nghiệp sát sanh thôi, sát chứ còn cái gì ông giữ hết đó. Ông tham sân si, ông thầy chỉ lo là biết lo làm theo lời ông thầy dạy thôi. Thành có nhiều cái đó là mình khi mình nghe kể những cái chuyện như vậy nó khác cái lời kinh dạy một tí. Cái vị nói một cách rộng ra này, thầy nghe cái kinh rất là hay. Thì thầy có mà có một hai cái lục củng mà thầy ngồi vẫn giải quyết chưa được. Thứ nhất á, là nếu như mà nói là nói về cái dự giới không đó, ok, thì nó cái thời buổi người này thì ngồi thì nghe, tại vì chúng tôi có nhiều người ngoại quốc tới lắm, mấy người trẻ tới nữa, 1 tuổi tới 10 mấy tuổi đã tới ngồi nghe giảng kinh rồi, nghe pháp rồi. Mà nếu mình nói người ta quý vị các con nên dự giới, nhất là cái người con cháu của khán thính giả chúng ta đó, còn trẻ họ không nói được tiếng Việt nữa, họ chỉ nghe được tiếng Anh thôi, ok, thì họ hỏi giới là cái gì, mà tại sao tôi phải giữ giới, tại sao tôi phải ăn chay, tại sao tôi phải không được trộm cắp, tại vì không lấy thì người ta lấy, thì nhưng mà tại sao tôi sống một cách thiệt thòi như vậy, người ta không tin, cái khổ như vậy đó. Thầy Đức Phật nếu mà thành thực mà nói, thành thực nghe thầy nghe anh đọc kinh, thầy vẫn chưa giải quyết cái vấn đề đó, là nếu như mình đọc cái kinh làm theo kinh mà mình nói á, nói cho người người con cháu của cái vị khán giả đã bây giờ phần lớn người quay chương trình mà toàn người lớn tuổi không ạ. Mấy người trẻ người ta không muốn quay, tại sao? Tại vì họ không có thời giờ, mà có mình cái chương trình nó không có lợi cho họ. Nếu mình nói họ, nếu mà chẳng nhớ như họ ngồi nghe nói là các con nên giữ giới, nói giới giữ giới làm cái gì? Thành ra nếu mà như vậy nghe cái kinh Kamala này họ không tin, họ không nghĩ là Đức Phật dạy người khác mà dạy cho mình. Thành ra mình đọc cái kinh đó phải hiểu là cái kinh đó là để dạy cho hạng người nào. Thì theo thầy thấy cái hạng kinh này dạy cho hạng người mà có phước rồi, thì Đức Phật mới dạy cái vị có phước rồi, cái vị phải muốn được thấy cái diệm màu của cái pháp đó thì cái vị nên giữ giới. Còn những cái con cháu mà những cái thời đại người nay không phải con cháu khán giả chúng ta không, mà những người ngoại quốc người ta đâu có phước đâu, ta bao giờ có được cái lòng tin với Phật pháp đâu. Cái truyền thống họ là truyền thống người Công giáo, nói như vậy họ bác bỏ mình ngay lập tức, làm sao bây giờ nó giải quyết không được cái bài cái nếu mình làm như vậy thì cái người mà đời nay người ta theo ta không tin Phật pháp mình đâu, khó khăn lắm. Thành ra lúc mình nói pháp đó phải nói tùy cái duyên, tùy cái người nghe. Thầy ý nói là nếu anh nói như vậy thì hoàn toàn đồng ý là mình nên cái kinh là rất là hay, nó hay cho những người mà có phước, người đó có phước rồi thì Đức Phật mới gọi là giữ giới được. Còn những cái người mà tôi chưa có phước á, ta nói giữ giới ta không nghe lời đâu.
Cũng là tùy cái căn cơ của chúng sanh. Nói chung là cái căn cơ của chúng sanh.
Thầy nghe kinh này nói những người mà thời buổi đại này mà nói như vậy ta không tin đâu, ta nghĩ Phật giáo mà đâu có khác gì công Thiên Chúa giáo, nó cái vị trí tin thôi. Thì tin thôi, như vậy thì nó có giải quyết được vấn đề người ta. Thầy vấn đề thầy ý thầy nói đó là bây giờ này hết rồi. Thứ nhất đó, là muốn giúp người ta đó thì thời đại này rất là giản dị, mình phải giải quyết những cái nhu cầu ta có. Ok, thì người ta mới tin được. Có cái lợi, cái thời khổ như vậy, cái thế gian này cái có lợi người ta mới tin được. Có lợi cho những người khán thính giả người ta mới nghe chương trình này được, đúng không? Thành ra mình phải có cái pháp đó, phải uyển chuyển, mình phải nhìn cái nhu cầu người ta. Mình thấy được nhu cầu ra, mình chỉ cái phương pháp để giải quyết những nhu cầu người ta. Nếu người con nít bì nó tới, nó cũng cần cái sự an lạc. Tại vì cái đầu nó loạn, nó sợ, nó rất nhiều áp lực. Ngay người trẻ rất nhiều áp lực. Thì mình phải có cái pháp để giải quyết cái vấn đề áp lực của nó. Okay. Vấn đề thiếu lòng tin nó, vấn đề những cái vấn đề nó có đó, bệnh hoạn nó. Okay. Thì những cái Phật pháp mà nó rộng lắm, có đủ biết bao nhiêu pháp môn để mình giải quyết những cái nhu cầu người ta, thì như vậy người ta mới thấy cái hiệu quả, thấy cái lợi, người ta mới phát lòng tin được. Thì lúc đó mình mới dạy người ta là giữ giới hoặc là ngồi thiền này nó. Okay. Chế độ thì nói cái này lý thuyết nó khó, người ta khó tin lắm.
Phật cái đó là tu từ từ, nhưng mà bây giờ là cái lợi đó là mật ngọt chết rồi, nhưng cái lợi đó đừng có làm hại cái tổn hại về của người khác. Vâng, cứ không có thể nào giống như bảo là tôi không lấy thì có người khác lấy. Vâng, cái đó là cũng là đi vào cái nhân quả rồi.
Thì bởi vậy mình nói như vậy để ta biết, nói là cái nội trong cái phạm vi đó, mình nói muốn ta tin vào cái Phật pháp chúng ta đó, phải có cái trí huệ, có cái phương pháp để giải quyết được cái nhu cầu người ta cái đã, thì người ta phát được lòng tin. Nó mình dạy ta được dễ dàng.
Cảm ơn quý thầy quý cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chính Pháp Như Lai đến đây hết, chúng tôi sẽ hẹn lại quý vị vào lần sau. A Di Đà Phật.